Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào cô Phạm Đoan Trang, thưa cô, đến hôm nay thì cảm giác của cô về giải của Hiệp hội Nhà xuất bản Quốc tế IPA trao cho Nhà xuất bản Tự do vào tối hôm qua lúc 6 giờ chiều Việt Nam thì đến hôm nay là đến 1 giờ chiều thì cảm giác của cô như thế nào thưa cô?
Dạ bây giờ ở Việt Nam thì mới là 10 giờ rưỡi sáng ạ. Trước hết là cảm ơn chị và cảm ơn các khán giả của SBS. Về cảm xúc thì tất cả anh em Nhà xuất bản Tự do cũng như tôi từ ngày hôm qua đến giờ là lẫn lộn nhiều cảm xúc. Thường với những giải thưởng cá nhân khác, như tôi từng nhận một giải thưởng cá nhân cách đây nửa năm, giải thưởng của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thì vui nhiều. Còn lần này thì thực sự vui nhiều nhưng mà nó cũng có sự mệt mỏi bởi vì là lần giải thưởng diễn ra trong lúc mà chúng tôi bị đe dọa quá sức tưởng tượng, bị đe dọa, bị săn lùng. Và tôi tin là công an Việt Nam đã khởi tố vụ án về Nhà xuất bản Tự do rồi.
Tức là sao?
Họ truy lùng.
Tức là khởi tố vụ án Nhà xuất bản Tự do là thế nào? Cô có thể nói rõ hơn.
Tức là họ đã coi đây là một ổ tội phạm rồi và đã truy nã rồi, đang tiến hành truy nã.
Truy nã là phải truy nã con người, đúng không? Và ai họ sẽ truy nã?
Những người mà họ nghĩ là có liên quan đến Nhà xuất bản Tự do, tất cả những người có liên quan. Thì trong đó thì đương nhiên là có tôi là người đại diện Nhà xuất bản Tự do, thì đầu bảng truy nã. Thì thực sự mà nói thì sống trong cái cảm giác của một con thú bị săn đuổi, nó cũng mệt mỏi. Người ta có thể nghĩ rằng là những giải thưởng quốc tế sẽ đem lại cái sự bảo vệ cho những người được giải. Điều đó có thể đúng, nhưng mà không phải trong bối cảnh này. Ở Việt Nam hiện nay được giải thưởng quốc tế thì có nghĩa là bị đe dọa nhiều hơn. Bởi vì bây giờ chính quyền Việt Nam đã rơi vào tình trạng là bất chấp rồi. Bất chấp luật pháp, bất chấp đạo đức, bất chấp đạo lý, bất chấp tất cả các nghĩa vụ nhân quyền trong các hiệp định, hiệp ước nhân quyền mà họ ký với quốc tế. Và bất chấp cả cộng đồng quốc tế luôn. Cái cách mà họ đối xử với Nhà xuất bản Tự do thật sự là một sự bất chấp. Họ coi Nhà xuất bản Tự do, coi mọi con người, kể cả độc giả, kể cả shipper, kể cả tác giả thì đều không phải là người nữa, mà là một dạng súc vật. Nghĩa là họ có thể làm gì thì làm tùy ý, họ có thể bắt cóc, mang về đồn đánh đập, không cần luật nào cả, không cần phải, đừng nói chuyện luật với họ. Thì tình trạng của Nhà xuất bản Tự do bây giờ là vậy.
Thưa cô, trước một cái mối đe dọa sẽ bị truy nã, và với tất cả những cái thành viên liên quan tới Nhà xuất bản Tự do thì bản thân cô cũng như các thành viên có kế hoạch gì, trù bị gì cho cái tương lai sắp tới của mình?
Rút kinh nghiệm rất nhiều, thậm chí là phần lớn cái vụ bắt bớ trước nay ở Việt Nam thì những người bắt thường là bị rơi tình trạng khá là bất ngờ và không kịp chuẩn bị gì. Chúng tôi cũng cố gắng chuẩn bị rất là nhiều. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị, chẳng hạn như là tôi là cố gắng hoàn tất các cái bản thảo mà chưa xong, cũng như là mọi người cũng để lại các bức thư gọi là dặn dò bạn bè người thân gia đình, gọi là trăng chối đấy ạ. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn như vậy, tất cả đều gọi là tự thắp hương buộc khăn trắng lên đầu trước ạ, sẵn sàng ạ. Thế nhưng tất nhiên là cũng có những việc không thể chuẩn bị được, ví dụ như là để bản thảo tôi không thể nào viết nhanh hơn được, viết trong tình trạng người ta gọi là viết ra treo cổ như này thì nó cũng không thể nào nhanh được. Cuốn sách tôi dự định viết vài cuốn sách nữa và bằng mọi cách phải xong trước khi bị bắt, thế nhưng mà tình trạng là viết mãi không xong.
Thưa cô, có thể kể tên một vài cuốn sách mà cô đang cố gắng hoàn thành trước khi cái dự liệu là mình sẽ bị bắt?
Dạ, tôi cũng muốn giữ bí mật.
Dạ vâng.
Chưa xong thì chưa muốn công bố.
Vâng, thưa.
Nhưng có một cuốn tôi viết về truyền thông, về báo chí ở Việt Nam.
Thưa cô, cái thông điệp mà cô muốn gửi tới người đọc của Nhà xuất bản Tự do cũng như tất cả những cái người quan tâm tới tình hình Việt Nam, một khi mà chuyện truy nã và truy bức Nhà xuất bản Tự do cùng các thành viên xảy ra, thưa cô, đó là gì?
Thực ra đã xảy ra rồi ạ. Tất cả chúng tôi đều bị truy nã rồi chứ không phải là...
Tôi muốn nói rằng là một khi nếu mà bị bắt thì là cái thông điệp mà cô muốn gửi tới mọi người, vì cô bị bắt rồi thì không có còn có cơ hội để mà nói bất cứ điều gì nữa, thì bây giờ đây là lúc mà cô có thể nói được cái gì, thì cái thông điệp đó cô muốn gửi tới là gì thưa cô?
Thông điệp tôi muốn nhấn mạnh là trong bối cảnh của đất nước như Việt Nam, với một tình trạng của đất nước như Việt Nam thì chìa khóa của nó luôn là dân trí. Rất nhiều vấn đề mà thực ra chỉ cần người dân hiểu, họ ý thức được cái vấn đề đó thì là giải quyết được. Chẳng hạn như cái vấn đề quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, quan hệ giữa hai đảng cộng sản, chúng ta vẫn luôn nói rằng đảng cộng sản đi bán nước hoặc là quỵ lụy nhu nhược của Trung Quốc, yếu hèn, không bảo vệ được đất nước, không bảo vệ được chủ quyền, không bảo vệ được tài nguyên khoáng sản, không bảo vệ được con người, vân vân. Và cái nguy cơ bị bắc thuộc là rất gần. Cái đó đúng, nhưng tôi nghĩ rằng là nếu như mà tất cả người dân Việt Nam đều ý thức được điều đó, ý thức được về cái nguy cơ bóc lột, ý thức được cái thân phận của mình ở dưới một dưới tay một cái chính quyền nó không chỉ là nhu nhược hèn yếu mà nó còn bất tài nữa, và nó độc tài và bất tài. Nếu tất cả người dân Việt Nam đều ý thức được điều đó thì sẽ giải quyết được cái tình trạng đó. Tức là Trung Quốc không thể đe dọa một đất nước mà người dân có ý thức cao. Chẳng hạn như là với Hồng Kông thì nó khác, bởi vì dù sao Hồng Kông cũng là thuộc Trung Quốc, từ trước đến giờ là một đất nước hai chế độ, còn Việt Nam vốn là một đất nước có chủ quyền. Nếu người dân mà có ý thức cao, dân trí cao thì không thế lực nào đe dọa được, kể cả Đảng Cộng sản cũng không độc tài được. Độc tài tồn tại những nơi dân trí thấp thôi. Thì chúng tôi mong muốn là bằng mọi cách những người còn lại, những người ở bên ngoài phải nâng cao dân trí của Việt Nam. Bản thân mỗi người cũng phải tự nâng cao bản thân mình lên, nâng cao cái năng lực của bản thân mình lên, chất lượng của nguồn nhân sự, của lực lượng nhân sự ở Việt Nam lên thì mới có thể giải quyết được cái vấn đề của Việt Nam trong dài hạn. Còn trong ngắn hạn thì sẽ rất là khốc liệt, mọi người phải cố gắng sống vượt qua được những giai đoạn đàn áp khốc liệt này của chính quyền ở Việt Nam.
Cái thông điệp này của cô về khai dân trí cũng là cái mục tiêu hoạt động của cô và nhà xuất bản, và rõ ràng khi qua thông điệp mà cô đưa ra thì cả nhà xuất bản và cô đều nhắm tới số lượng rất đông những người Việt Nam trong nước về cái việc mà ý thức của người Việt về chủ quyền lãnh thổ cũng như là về tình trạng đất nước mình. Cá nhân mình, cô chưa có gửi một cái thông điệp gì riêng cho cá nhân mình với những cái người quan tâm tới cô thưa cô?
Về cá nhân thì tôi nghĩ rằng là tôi ít khi nghĩ đến cá nhân của mình, thì cũng không nghĩ ra là mình cá nhân mình cần điều gì. Có lẽ cũng vậy, tôi là một người viết thì tôi mong muốn có thêm nhiều người viết, có thêm nhiều tác giả, có thêm nhiều nhà xuất bản tự do. Bởi vì thực sự cái tình trạng nhà xuất bản tự do nó xảy ra là do chúng tôi quá đơn độc. Không phải đơn độc mà chúng tôi quá ít. Ở đây không phải đơn độc theo nghĩa là không được ai ủng hộ, ngược lại chúng tôi được hàng chục ngàn độc giả ủng hộ. Nhưng mà bản thân cái giới làm xuất bản, cái giới gọi là trí thức, những người cầm bút ấy, thì họ không thể hiện sự ủng hộ. Chúng tôi rất là buồn bởi vì là nhu cầu đọc của người Việt Nam là có và cao. Người ta khao khát đọc, người ta khao khát những cuốn sách cấm, người ta khao khát những kiến thức không bao giờ được dạy ở nhà trường, người ta khao khát những sự thật không bao giờ được nói ở bất kể một cơ quan báo chí nào ở Việt Nam, cơ quan báo chí xuất bản nào ở Việt Nam. Nhưng nhu cầu là có thật và cao. Thế nhưng cái lực lượng những người viết ở Việt Nam, những người làm nội dung ở Việt Nam không đáp ứng được. Các tác giả ở Việt Nam đâu cả rồi. Tôi không nói là không có ai viết, thế nhưng mà có một thiểu số ít ỏi, ví dụ như là nhà văn Phạm Thành thì đi tù rồi. Thì, nhưng mà họ đi tù cũng một phần là vì cái số lượng của họ quá ít. Chứ giả sử bây giờ tất cả các trí thức Việt Nam cùng đồng loạt lên tiếng, cùng viết, cùng mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình, cùng thách thức chính quyền bất chấp mọi sợ hãi, trí thức can đảm đi đầu, thì tôi nghĩ không chính quyền nào bắt được, không đủ sức bắt. Ở Việt Nam hiện giờ có, tôi nghĩ là con số không chính, thống kê không chính thức mà tôi không nhớ chính xác lắm, ít nhất là 13 ngàn trí thức, nghĩa là có những người có địa vị học vị cao đó, từ thạc sĩ, học hàm thạc sĩ trở lên. Nhưng mà tôi cảm thấy cái tiếng nói của họ trong đời sống, kể cả đời sống khoa học lẫn đời sống gọi là nói chung là đời sống chính trị ở Việt Nam, nó hầu như là không có gì. Tôi muốn nhấn mạnh một điều như này: tất cả các xã hội về cơ bản đều giống nhau, con người là giống nhau ở mọi nơi, tâm lý con người giống nhau, ai cũng có những khao khát, cũng có những ước mơ, cũng có những tham vọng, cũng có những nỗi sợ, những nỗi lo lắng riêng của mình, những mối quan tâm riêng của mình. Nhưng các xã hội khác nhau về sự phát triển là do tầng lớp trí thức. Nó khác nhau là do tầng lớp trí thức. Xã hội độc tài hay dân chủ, phát triển hay kém phát triển thì cái trách nhiệm phần lớn nằm ở tầng lớp trí thức. Việt Nam bị như thế này là do trí thức là chính. Cộng sản có thể đàn áp tất nhiên, nhưng nó không thể đàn áp với một số lượng đông đảo được. Chúng ta nhớ đến Tiệp Khắc, trước khi được thay đổi, trí thức của họ lên tiếng rất nhiều. Nó có cả một phong trào hiến chương 77, có một nhà trí thức rất nổi tiếng, nhà văn, nhà soạn kịch và triết gia Vaclav Havel. Ở chúng ta chưa có những người như vậy, và nếu có thì tôi không hiểu sao, nhưng tôi không thấy, hoặc là họ cũng không được ủng hộ hay sao, tôi không thấy, chưa thấy. Tôi mong mỏi trí thức lên tiếng hơn, giá như có nhiều trí thức lên tiếng và mạnh mẽ hơn. Lên tiếng không chưa đủ, phải làm cơ, phải làm thì mới có thể dẫn dắt được xã hội. Thì ước gì đã có nhiều nhà xuất bản tự do hơn thì chúng tôi không có bị đe dọa đến mức như thế này, đe dọa cả tính mạng như thế này. Chỉ cần trong nước bây giờ có độ 4-5 nhà xuất bản như nhà xuất bản tự do thì chúng tôi đã được san sẻ gánh nặng rất nhiều.
Thưa cô, đây là lần đầu tiên mà tôi nghĩ rằng cũng đối với rất là nhiều người, khi mà phỏng vấn một quán quân đoạt giải một cái giải quốc tế mà câu chuyện nó không phải là một sự reo vui, không phải là một sự hớn hở, mà tràn ngập những cái dự báo rất là lo lắng về phía tương lai của mình. Nói như giáo sư Mạc Văn Trang trong một cái nhận xét của mình rằng nhà xuất bản tự do là một nhà xuất bản mà không có cơ sở, không giấy phép, không có tiền, không có account về tài khoản ngân hàng, thế nhưng lại đoạt giải. Trong cái phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội Xuất bản Quốc tế Christian Eurasian, sau khi liệt kê 4 ứng cử viên gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Pakistan và Việt Nam, tất cả các ứng cử viên đó đều là nặng ký. Và khi nhắc đến nhà xuất bản tự do của Việt Nam thì có một điều ông cũng nói rằng là tất cả những cái người tham gia vào xuất bản đều là những người can đảm. Riêng ở nhà xuất bản tự do thì là những người mà can đảm nhất, bởi vì chỉ riêng đọc sách nhà xuất bản tự do cũng đã bị công an mời lên thẩm vấn và làm phiền, thậm chí bị đánh đập. Vì vậy, cái giải thưởng này được gửi tới cho nhà xuất bản tự do của Việt Nam. Nếu mà giới thiệu một cuốn sách cho thính giả người Việt ở bên ngoài Úc mà để đọc tìm về nhà xuất bản tự do thì theo cô, đó là cuốn sách nào?
Nhà xuất bản tự do đến nay đã xuất bản được gần 30 đầu sách trong một năm qua. Thì có nhiều cuốn để các độc giả đọc, rất nhiều, ví dụ như là Chính trị bình dân của tôi, rồi Cẩm nang nuôi tù cũng là của tôi. Hai cuốn đấy tôi nghĩ là phản ánh rất đầy đủ cái bộ mặt nền chính trị cũng như là nền hành pháp, tư pháp, lập pháp ở Việt Nam, chế độ nhà tù ở Việt Nam, chế độ công an trị ở Việt Nam, Chính trị bình dân và Cẩm nang nuôi tù. Ngoài ra thì có cuốn báo cáo Đồng Tâm, nói về vụ tấn công của công an ở Đồng Tâm vào đêm 9 tháng Giêng. Cuốn Đêm giữa ban ngày của nhà văn nhà báo Vũ Thư Hiên, chúng tôi in lại có một lời giới thiệu, một bài giới thiệu rất là đầy đủ, cũng là nói về tình trạng lịch sử chính trị của Việt Nam suốt từ nửa thế kỷ này, từ thời xem lại cho đến bây giờ. Và còn hàng loạt cuốn khác, nếu mà tiếng Anh thì có cuốn Politics of a Police State, tức là chính trị học về một nhà nước công an trị, một nhà nước cảnh sát.
Dạ vâng, đó là những cái gì mà về phần phía người đọc có thể tìm hiểu và đã đọc về nhà xuất bản tự do. Và để kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay, một lần nữa xin chúc mừng cô và nhà xuất bản tự do, và cũng xin chúc lành cho những thời gian sắp tới. Cũng rất là mong sẽ còn được tiếp tục đọc những cuốn sách của nhà xuất bản tự do và của cô, thưa cô.
Vâng ạ, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn quý khán giả của đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.